đó là phần thứ 12, phần thứ 13 là đúng như pháp thọ trì, thấy không? Đó. Tức là thọ trì bát nhã là phải đúng như pháp như vậy. Đó. Đây là qua một cái phần gọi là trọng yếu nữa, cho nên đây trong cái văn kinh mới nói kỹ hơn là bấy giờ, thấy không? Tu đề bạch Phật, thấy không? À, tức là đây là qua phần quan trọng nữa. Đó. Bạch Thế Tôn, phải gọi kinh này tên là gì? Chúng con làm sao phụng trì? À, tức là đến đây là hỏi tên kinh, rồi hỏi cái cách phụng trì. Bởi vì từ trước, từ trước đến đây á là đã coi như là đã tán thán kinh này nó là rất là tôn quý, là phước đức không thể so sánh. Ở đâu có kinh này, coi như là đó có Phật ở đó, không? Tán thán quá rồi. Nhưng mà rồi cũng còn chưa biết kinh này nó tên gì. Tán thán kinh này nó công đức nó như vậy đó, nhưng mà không biết kinh này tên gì, rồi cái cách phụng trì đó như thế nào để mà truyền bá, để mà lưu thông lâu dài ở trên thế gian. Đó. Bởi vì Phật thuyết pháp á thì có sự có lý viên dung, chứ không phải chỉ nói lý suông thôi. Tức mà nghe nói ở kinh này nó là tôn quý vậy, nhưng bây giờ muốn truyền bá lâu dài cho người ta đây thì làm sao truyền đây? Chẳng lẽ là cứ nói ông cứ nhận ra kinh đó thôi thì nói vậy ai hiểu? Mà nếu mà nói vậy thì ngày nay mình làm sao có kinh này để học, phải không? Đó. Cho nên là ngày đó Phật gọi là nói rõ, không, ngày nói là phải có sự có lý đàng hoàng, không? Cho nên ở đây thì ngài Tu Bồ Đề ngài mới thưa hỏi Phật về cái tên kinh và cách phụng trì, thì Phật mới bảo Tu Bồ Đề, kinh này tên là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, do tên gọi đó ông nên phụng trì. Vì cớ sao? Này Tu Bồ Đề, Phật nói Bát Nhã Ba La Mật tức chẳng phải Bát Nhã Ba La Mật, đó gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Đúng ra thì trong những cái bản xưa đó thì chỉ có hai câu thôi, là Phật nói Bát Nhã Ba La Mật tức chẳng phải Bát Nhã Ba La Mật, còn cái câu đó gọi là Bát Nhã Ba La Mật á là sau này là bổ túc thêm. Như vậy thì Phật trả lời là kinh này là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Vậy thì ngay cái tên kinh này á là sao mình thấy Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật tức là kinh trí tuệ, Bát Nhã là trí tuệ đó, trí tuệ mà chốt ráo đến bờ kia, trí tuệ đó nó cứng chắc, nó sắc bén như kim cang. Đó, kinh này nó là như vậy, tức là kinh trí tuệ rốt ráo sắc bén như kim cang đến bờ kia, là cái trí tuệ mà gọi trí tuệ rốt ráo đến bờ kia đó. Vậy thì tức là cái trí tuệ đó là không có cái gì đụng đến nó được hết, nó là sắc bén cũng như kim cang rồi đó, không đụng đến nó là tan là vỡ. Cho nên thiền sư Tạo Sơn Bổn Tịch ngài bảo đó, nghĩa là người gặp á thì liền chết, mà người không gặp á thì cũng rơi đầu. Tức gặp nó thì chết, mà không gặp cũng rơi đầu. Như vậy nghĩa là nó chém sạch hết, thì cái trí tuệ đó là như vậy. Cho nên một cái vậy, tức là nghe cái tên kinh này thôi đó là một cái nghĩa là cũng đánh thức mình đó, là phải sáng được ở chỗ đó, phải không? Nhưng mà đây rồi ngài lại bảo do tên gọi đó ông nên phụng trì, chỗ này là chỗ mà dễ lầm. Như vậy thì ngài bảo rằng mình phụng trì cái tên đó hay sao? Tức là do cái tên gọi đó thì ông nên phụng trì. Vậy tức là phụng trì cái tên này, vậy cái tên này có gì quan trọng mà phụng trì? Cho nên đây vừa nói vậy là Phật giải thích liền là vì cớ sao, không? Là Phật nói Bát Nhã Ba La Mật tức chẳng phải Bát Nhã Ba La Mật, không? Nghĩa là cái tên mà gọi là cái tên Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật đó, không? Thì nó có biết gì đâu, đó là chỉ là cái tên thôi, cái tên vô tri thôi, nó có biết gì đâu. Mà ở đây là Phật muốn ngầm chỉ mình, cái người phụng trì đó là phải nhân cái tên này mà mình nhảy qua cái tên đó để mình so sánh lại chính mình, không? Gọi là phát triển ra cái ánh sáng chân thật kim cang đó, tức là không có gì đụng được nó đó, tức là người gặp cũng chết mà người không gặp cũng rơi đầu đó. Đó là mình phải soi sáng lại cái chỗ đó, là phụng trì chỗ đó chứ không phải là phụng trì cái tên này. Đó là cái chỗ khéo, thì chính vậy đó mình mới khéo biết phụng trì, mà chính đó gọi là cái mạch sống, gọi là mạch sống kim cang Bát Nhã. Cho nên ở đây mình nghiệm kỹ rồi mình thấy Đức Phật đáp rất là tế nhị, nghĩa là Phật nói Bát Nhã Ba La Mật nhưng mà chẳng phải Bát Nhã Ba La Mật, tức là Bát Nhã nó không phải ở trên cái tên đó, nghĩa là Bát Nhã thì không có thể nói được, không? Nhưng mà vì chúng sanh còn mê cho nên Phật phải phương tiện phải nói, tức là nói là cái tên này, nói ra cái chữ cái danh từ đó, nhưng mà ý Phật á là không phải ở trên cái danh từ đó, ở trên cái ngôn ngữ đó, mà mình phải đạt ý quên lời. Cho nên vừa nói tên Kim Cang Bát Nhã thì ngài mới nói rõ ra Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật tức chẳng phải Bát Nhã Ba La Mật, tức là không cho mình mắc kẹt chấp ở trên cái tên này. Thì cũng giống như trong nhà thiền thì nói ra cũng không cho mình chấp ở tên, cho nên có khi nói ra mà những cái câu mà giống như là nghịch lý ngược đời, tức là nói mà không cho mình kẹt ở trên cái lời nói. Thí dụ cũng như nói về pháp thân, không thì ngài Phó Đại Sĩ ngài có cái bài kệ đó, nghĩa là tay không mà cầm cán mai, đi bộ ngồi lưng trâu, giờ đi qua người đi qua trên cầu nhưng mà cầu trôi mà nước chẳng trôi đó. Vậy thì nói mà giống như là không có nói, tay không mà cầm cán mai là cầm cái gì? Nếu cầm cán mai là có cầm rồi mà sao gọi là tay không? Mà ở đây mà nói cầm cán mai mà tay vẫn không đó, phải nói ngược lời không? Rồi đi bộ mà ngồi lưng trâu, tức ngồi lưng trâu rồi đâu có đi, còn mà đi bộ mà sao lại ngồi lưng trâu đó, hiểu không? Đó, tức là nói mà giống như không nói hết. Còn người đi qua trên cầu nhưng mà cái cầu trôi nhưng mà nước không có trôi, ngược đời không? Đó, nhưng mà chính đó là ý nghĩa là nói về pháp thân, tức là nói mà không cho mình chấp, mình phải đạt được cái ý trong đó. Cho nên nhiều người có khi đọc cái này thấy nó nghịch lý, cho nên là cũng nghi ngờ, vậy là chắc là ngài nói lầm nói lộn cho mới sửa lại để theo cái hiểu của mình cho nó trúng hơn. Bởi vì nói vậy thì giống như là nó ngược rồi, nhưng mà sự thật đó là ý nghĩa rất là sâu. Bởi vì cầm, không cầm mà không có cầm cái gì hết, tức là nói cầm mà không có cầm gì hết, cũng như nói đi mà cũng không có đi đâu hết, đi bộ mà ngồi lưng trâu, nó đi mà không có đi gì hết, không cũng vậy, giống như nước trôi mà không có trôi gì hết, thì chính đó là pháp thân như gì nữa, tức là không kẹt nó cái duyên gì hết. Cho nên đó là ý là rất sâu, nhưng mà người mà học theo chữ nghĩa thì thấy khó hiểu. Đó, thì chính thiền sư nó cũng vậy, không? Thì ở đây là ý nghĩa là Phật trả lời cũng vậy, không? Vừa nói cái tên rồi thì Phật liền phá ngay, không? Nói Bát Nhã nhưng mà chẳng phải Bát Nhã. Rồi cũng chính cái ý nghĩa này nó còn thêm một cái ý nữa là nói Bát Nhã mà chẳng phải Bát Nhã, vậy thì cái gì cũng có thể là Bát Nhã được hết, vì nó không cố định, không? Nên nói Bát Nhã mà không phải Bát Nhã, vậy thì cái gì cũng có thể Bát Nhã được hết, nó có thể nó hiện khắp nơi chứ không cố định một chỗ nào hết. Đó là một cái ý sâu nữa. Cho nên rồi ở trong nhà thiền mới có câu là quốc hoàng hoa vô phi Bát Nhã, tức là hoa vàng rực rỡ 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 đều là Bát Nhã hết. Tức là nhìn cái hoa nở cũng là Bát Nhã, chứ không phải Bát Nhã chỉ có ở trên cái chữ nghĩa này thôi. Vậy cho nên ở đây là chính cái chỗ này cũng là để ở phía trước là Phật cũng có nghĩa là Phật bảo ngài Tu Bồ Đề đó, nghĩa là Như Lai có pháp để nói hay không đó, ngài Tu Bồ Đề mới trả lời là Như Lai không có gì để nói, không tức là không kẹt ở trên cái pháp để nói đó, không kẹt ở trên cái chữ nghĩa đó, không nói nhưng mà sự thật không có gì khác để nói đó. Ông nghĩa là không có thể bám vào cái lời nói của ta đó mà cho là thật, mà phải đạt được cái ý ở trong đó. Cho nên cái ý nghĩa mà gọi là nói Bát Nhã mà chẳng phải Bát Nhã đó rất là sâu, tức là muốn cho mình là phải nhảy qua cái tên đó, nghe cái tên, nghe cái chữ đó, nhưng mà mình phải nhảy qua đó mà thấu được, đạt được cái ý của Phật, thì đó mới là cái người khéo học Bát Nhã. Vậy thì phụng trì Bát Nhã là phụng trì như vậy đó, chứ không phải phụng trì cái tên này. Cho nên nhiều người mà học không hiểu như vậy đó, cái nghe nói là phải do cái tên đó phụng trì, rồi mình cứ đọc cái tên đó hoài gọi là phụng trì Bát Nhã, cái đọc tới lui Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật hoài đó nghĩa là phụng trì, thì kiểu đó là hiểu lầm. Cho nên mới có câu gọi là y kinh giải nghĩa tam thế Phật quang là như vậy đó, y theo cái chữ này, y theo chữ nghĩa đó mà giải ra thì quang cho chư Phật. Tức là đây nghe Phật nói vậy thì mình nói như Phật giải đàng hoàng, mà Phật bảo là do cái tên đó phụng trì, thì tôi giờ cứ đọc cái tên đó thôi, phải không? Cứ tối ngày cứ đọc là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, đọc hoài vậy thì nói là tôi phụng trì Bát Nhã, thì vậy có phải quang chư Phật không? Rõ ràng, phải không? Cho nên ngài Phó Đại Sĩ ngài có bài kệ rõ ràng, nghe không, là danh trung vô hữu nghĩa, nghĩa thượng phục vô danh, trí nhân tâm tự giác, ngu giả ngoại cầu thanh. Tức là trong tên không có nghĩa, trên nghĩa lại không tên, nghĩa là trong cái tên đó nó vốn không có nghĩa, cái nghĩa đó nó vượt ngoài cái tên đó, cho nên trên nghĩa lại không tên, cái nghĩa nó không nằm ở trên cái tên đó. Người trí thì tâm tự giác, tức là người trí nghe đó là phải tự giác ngay từ tâm của mình. Còn kẻ ngu á thì đuổi tiếng ngoài, tức là kẻ ngu đuổi theo cái tiếng bên ngoài, tức là chạy theo cái tiếng. Còn người trí á là giác trở lại từ tâm. Thì đây chính là đây ý nghĩa này, thấy không? Tên đó là chỉ là cái danh từ thôi, còn cái nghĩa thì nó đâu có nằm trong cái tên đó, mà cái nghĩa là nằm ở ngay nơi từ tâm của mỗi người. Mình khéo sống trở lại đó thì mới thấy được cái nghĩa chính, mới thấy được cái ý của Phật dạy. Thì đây Đức Phật ngài trả lời cho câu hỏi ngài Tu Bồ Đề kinh này tên gì và làm sao phụng trì là rất rõ ràng, là mình thấy được ý nghĩa đó, là thấy được cái chỗ phụng trì Kim Cang. Thôi bữa nay thì mình học tới đây. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể.